chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị thính giả, trong chương trình đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã theo dõi phần 37 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, hai huynh đệ Tân Quốc Lương và Dịch Quốc Tử dắt theo hai nhà sư Giác Nguyệt Phương Sinh và Hán Tử Hoàng Quốc Bách đến tìm chỗ bà và lệnh Hồ Xung. Thấy thế yếu, bà nhanh trí nhảy vào trốn trong bụi cây. Nhưng Dịch Quốc Tử cũng tìm thấy, tấn công, y bị bà phản kích, khiến bốn tên bị trọng thương. Đến lúc ấy, Phương Sinh mới thẳng tay xuất chưởng làm cho bà bị thương khá nặng. Phương Sinh là sư đệ của Phương Trượng Phương Chứng chùa Thiếu Lâm, võ công vô cùng cao thâm. Lệnh Hồ Xung không ra tay thì bà không cách nào sống được. Chàng cầm trường kiếm, phóng liên tiếp các chiêu mà Phong Thanh Dương truyền thụ, độc cô kiếm pháp tinh diệu khôn lường. Tay trái của đại sư đã chụp vào ngực của Lệnh Hồ Xung, chưa kịp nhả lực thì mũi kiếm của chàng đã đâm vào ngực của đại sư. Trong sát na cuối cùng, chàng kịp rút lại, người té ngửa. Phương Sinh biết chàng kiếm hạ lưu tình, đồng thời đại sư nhận biết đây chính là truyền nhân của Phong tiền bối. Cảm ơn ham mạng, đại sư lấy ra hai viên linh dược trị thương tặng cho chàng và bà. Đại sư đi rồi, hai người cũng kiệt sức, nhưng bà quyết từ chối, không uống linh dược của phái Thiếu Lâm. Lệnh Hồ Xung nài nỉ hồi lâu không được, chàng ngã lăn theo dốc núi xuống khe suối. Bà gọi mãi nhưng chàng ta không còn sức để bò lên, đành lăn xuống theo chàng. Lúc định thần lại, Lệnh Hồ Xung nhìn xuống mặt suối, thấy bóng của hai người, nhận ra bà là một cô nương rất trẻ tuổi và vô cùng diễm lệ. Cô gái càng kinh ngạc, cô hỏi:
Tại sao phải đợi đến tối mới biết rõ chứ?
Lệnh Hồ Xung đáp:
Ta ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy trời thiếu vì sao nào thì biết cô nương là vì sao đó giáng hạ xuống phàm trần. Cô nương đẹp giống tiên trên trời, ở trần gian làm gì có người đẹp như vậy?
Mà cô gái ửng hồng, hứ một tiếng, nhưng lòng cô vô cùng sung sướng. Cô nói khẽ:
Mẹ nói bậy nữa rồi.
Lúc này cô đã đốt lửa lên, những con ếch đã được làm thịt rửa sạch, sâu vào một cành cây đặt trên lửa nướng. Mỡ ếch rớt xuống đống lửa, phát ra những tiếng xè xè, mùi thơm ngào ngạt bốc lên. Cô gái nhìn làn khói trong đống lửa bốc lên, sẽ nói:
Ta tên là Doanh Doanh, nói cho người nghe tên của ta, không biết sau này người có nhớ được hay không?
Doanh Doanh, cái tên nghe hay quá. Nếu ta biết tên cô nương là Doanh Doanh thì quyết không gọi cô nương là bà rồi.
Doanh Doanh hỏi:
Tại sao?
Lệnh Hồ Xung đáp:
Hai chữ Doanh Doanh rõ ràng là tên của một tiểu cô nương, không phải là tên của lão bà.
Doanh Doanh cười nói:
Ngày sau ta cũng sẽ thành một lão bà, nhưng mà vẫn không đổi tên đâu, vẫn gọi là Doanh Doanh.
Lệnh Hồ Xung nói:
Cô nương không thể thành lão bà được. Cô nương đẹp như vậy, đến 80 tuổi thì cũng vẫn còn là một tiểu cô nương đẹp tuyệt vời.
Doanh Doanh cười nói:
Nếu vậy thì thành yêu quái hả?
Một lúc sau, Doanh Doanh nghiêm sắc mặt nói:
Nè, ta đem tên mình nói cho ngươi nghe, nếu không được tùy tiện gọi lung tung đó.
Lệnh Hồ Xung hỏi:
Tại sao vậy?
Doanh Doanh đáp:
Không được là không được, bởi vì ta không thích.
Lệnh Hồ Xung lè lưỡi nói:
Cái này không cho, cái kia thì cấm, sau này ai làm?
Lệnh Hồ Xung nói đến đấy, thấy nét mặt Doanh Doanh xa trầm thì vội im ngay. Doanh Doanh hướng một tiếng. Lệnh Hồ Xung nói:
Vì sao cô nương lại tức giận chứ? Ta nói sau này ai làm đồ đệ của cô nương thì phải chịu khổ sở trăm bề đó.
Lệnh Hồ Xung đã muốn nói là chồng, nhưng thấy tình thế không ổn, vội đổi thành đồ đệ. Doanh Doanh biết tổng ý đó, nên nói:
Người đó không đứng đắn lại không thành thực nữa chứ, nói ba câu thì đã có hai câu tào lao rồi. Ta không muốn cưỡng ép ai cái gì hết. Ai thích nghe ta nói thì nghe, còn không thích nghe thì mặc kệ ai.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
Ta thích nghe cô nương nói chuyện mà.
Trong câu này của Lệnh Hồ Xung hàm chứa ba phần trêu ghẹo. Doanh Doanh trao mày giống như sắp nổi giận, nhưng lập tức mặt cô đỏ lên, liền quay mặt đi. Lúc này cả hai không ai lên tiếng, bỗng ngửi thấy mùi khác. Doanh Doanh la lên hai tiếng: Trời ơi! Thì ra nguyên sâu ếch trong tay cô bị cháy. Cô tức giận nói:
Tại ngươi mà ra đó. Lệnh Hồ Xuân cười nói.
Cô nương nên nói là vì cô nương tức giận ta mới nướng mấy con ếch cháy đen như vậy đó.
Lệnh Hồ Xuân giành lấy một con ếch cháy, cháy cái đùi bỏ vào miệng ngon ngon lành, rồi luôn miệng khen.
Ngon quá, ngon quá. Quả hầu thế này mới đến nơi đến chốn, trong vị ngọt có vị đắng, thật là khổ tận cam lai. Trên đời này không có món nào ngon hơn như vậy.
Doanh Doanh nghe hắn tán một hồi mới bật cười khanh khách. Cô cũng cầm ếch xé thịt ăn. Lệnh Hồ Xuân dành ăn mấy con ếch cháy nhất, còn những con không bị cháy mấy thì dành cho Doanh Doanh. Hai người ăn xong sâu ếch, mặt trời ấm áp chiếu vào người, cả hai quá mệt không biết nhắm mắt ngủ đi từ bao giờ. Hai người cả đêm qua không ngủ, lại bị thương nên ngủ rất say. Trong giấc mơ, Lệnh Hồ Xuân thấy mình và nhà Kim Sang cùng luyện kiếm trong thác nước. Bỗng có thêm một người là Lâm Bình Chi. Chàng và Lâm Bình Chi cùng đấu kiếm, nhưng tay không có chút lực khí. Chàng muốn liều mạng sửa độc cô cửu kiếm, lại không nghĩ ra chiêu nào. Lâm Bình Chi thì phóng kiếm đâm vào ngực, bụng, đầu, vai của chàng, trong khi nhà Kim Sang đứng cười ha hả. Lệnh Hồ Xuân vừa kinh hãi vừa tức giận la lên.
Tiểu sư muội, tiểu sư muội.
Lệnh Hồ Xuân kêu mấy tiếng liền, giật mình tỉnh dậy, nghe giọng nói dịu dàng. Ngươi nằm mơ thấy tiểu sư muội hả? Cô ta đối với ngươi như thế nào? Lệnh Hồ Xuân chưa xác nói.
Có người muốn giết ta mà tiểu sư muội bỏ mặt, còn cười nữa.
Doanh Doanh thở dài nhẹ nhàng nói. Trán của ngươi đổ mồ hôi ướt đẫm rồi kia. Lệnh Hồ Xuân đưa tay áo lên lau. Bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi tới khiến chàng rung lên. Chàng nhìn thấy bầu trời đầy sao, đã giữa đêm rồi. Thần trí Lệnh Hồ Xuân tỉnh táo, liền ta mở miệng nói. Bỗng nhiên Doanh Doanh đưa tay bịt miệng chàng lại, nói khẽ. Có người tới. Lệnh Hồ Xuân lưng thầm lắng nghe. Quả nhiên có tiếng bước chân của ba người từ xa vọng lại. Qua một lúc sau, nghe một người nói.
Ở đây có hai cái xác nữa.
Lệnh Hồ Xuân nhận ra giọng nói của Tổ Thiên Thu. Một người khác nói.
Ồ, đây là một hòa thượng của phái Thiếu Lâm.
Đó chính là lão đầu tử. Lão phát hiện thi thể của Giác Nguyệt. Doanh Doanh từ từ rút tay về, nghe kế vô thì nói.
Ba người này á đều là đệ tử tục gia của phái Thiếu Lâm, sao đều chết ở đây? Ồ, người này là Tân Quốc Lương, cao thủ phái Thiếu Lâm nè.
Tổ Thiên Thu nói.
Ai lời hay ghê gớm, chỉ một lúc cả bốn tên cao thủ phái Thiếu Lâm.
Lão đầu tử ấp úng hỏi.
Chẳng lẽ là nhân vật trên hạt một giây, không chừng chính là Đông Phương giáo chủ.
Kế vô thì lại nói.
Xem ra cũng có thể lắm mà nghe. Chúng ta mau đem bốn cái xác này chôn đi, để khỏi bị người phái Thiếu Lâm phát hiện.
Tổ Thiên Thu nói.
Nếu đúng là nhân vật của hắc một nhai hạ thủ, thì bọn họ cũng không sợ phái Thiếu Lâm biết. Không chừng người giết còn cố ý để thi thể lại đây nhằm thị uy với phái Thiếu Lâm.
Kế vô thì nói.
Nếu muốn thị uy thì họ đã không để xác ở nơi quan giả này. Bọn ta không tình cờ qua đây thì mấy cái xác này cũng sẽ bị chim thú ăn hết, chưa chắc bị người khác phát hiện. Nếu Nhật Nguyệt thần giáo muốn thị uy thì đã bêu đầu ở thị trấn đông người, đề rõ là đệ tử phái Thiếu Lâm, bởi khiến cho phái Thiếu Lâm mất mặt.
Tổ Thiên Thu lại nói.
Đúng vậy. Có lẽ sau khi giết bốn người, nhân vật hắc một nhai tiếp tục truy kích địch nên chưa kịp chôn mấy cái xác.
Lại nghe tiếng cả ba người dùng binh khí đào đất để chôn bốn cái xác. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ.
Ba người này và hắc một nhai Đông Phương giáo chủ nhất định có quan hệ sâu sắc. Nếu không thì việc gì phải tiếc sức như vậy.
Bỗng nghe Tổ Thiên Thu ồ lên một tiếng, nói.
Đây là một viên dược hoàng.
Kế vô thì đánh hơi mấy lần, nói.
Đây là linh dược trị thương của phái Thiếu Lâm, có công hiệu cải tử hoàng sinh. Chắc ở trong túi mấy đệ tử Thiếu Lâm rớt ra.
Tổ Thiên Thu hỏi.
Sao người biết?
Kế vô thì đáp.
Nhiều năm trước, ta đã từng thấy qua chỗ lão hòa thượng Thiếu Lâm.
Tổ Thiên Thu lại nói.
Nếu là linh dược trị thương thì thật là tuyệt. Lão huynh, người lấy nó cho lão bất tử cô nương uống để trị bệnh cho cô.
Lão đầu tử đáp.
Sự sống chết của tiện nữ không quan trọng lắm, chúng ta mau đi tìm Lãnh Hồ Xung. Công tử, đưa cho công tử uống.
Lãnh Hồ Xung cảm động vô cùng, thầm nghĩ.
Đây là viên dược hoàng doanh doanh đánh rơi, làm sao có thể đến gặp lão đầu tử để xin lại cho cô ta uống.
Lãnh Hồ Xung quay đầu lại, dưới ánh trăng mờ ảo, thấy doanh doanh tủm tỉm cười, làm ra vẻ ngây thơ, lãng mạn. Nụ cười làm sao sướng lòng người. Thật không thể tin, trước đây không lâu, cô ta đã giết liền 4 tên cao thủ Trú Lâm. Nghe tiếng lấp đất đá, ba người đã chôn xong 4 cái xác chết rồi. Lão đầu tử nói,
bây giờ có một vấn đề nan giải. Dạ Miêu tử, người nghĩ giúp ta.
Cái Trù Thi hỏi,
vấn đề gì?
Lão đầu tử đáp,
bây giờ nhất định Lãnh Hồ công tử đang ở cùng với Thánh Cồn. Nếu ta tăng viên giữa hoàng này tất đụng phải Thánh Cồn, Thánh Cồn tức giận em ta giết đi cũng không sao. Có điều như vậy sẽ mạo phạm đến Thánh Cồn, Thánh Cồn sẽ tức giận, đó mới là cái nguy lớn.
Lãnh Hồ Xuân liếc nhìn Doanh Doanh thầm nghĩ,
thì ra bọn họ gọi cô nương là Thánh Cồn lại đối với cô nương sợ hãi đến vậy. Tại sao cô ta nhất cử nhất động đều phải giết người?
Kế Vô Thi lại nói,
hôm nay trên đường đi chúng ta gặp 3 tên mù mắt, có thể khiến họ làm việc này được. Sáng sớm mai chúng ta đuổi theo, bắt bọn họ đem viên dược hoàng này đưa cho Lãnh Hồ công tử. Bọn họ mù cá rồi, dù có biết Thánh Cồn và Lãnh Hồ công tử cùng đi với nhau cũng không bị mang quả sát thân.
Tổ Thiên Thu nói,
ta thấy hơi nghi ngờ, sở dĩ 3 người này tự quét mắt chắc là vì đã thấy Thánh Cồn và Lãnh Hồ Xung đi cùng nhau.
Lão đầu tử vỗ đùi nói,
đúng vậy, nếu không như vậy thì sao 3 người họ bỗng dưng lại tự đâm mù mắt mình? Còn 4 tên đệ tử phái Thiên Lâm này chỉ e cũng gặp vận xui trong lúc vô tình chạm phải Thánh Cồn và Lãnh Hồ công tử.
Cả 3 người lặng thinh hồi lâu. Lãnh Hồ Xung càng lúc càng thấy hoài nghi, bỗng nghe Tổ Thiên Thu thở dài nói,
chỉ mong thường thế của Lãnh Hồ công tử mau lành, để Thánh Cồn và Lãnh Hồ công tử sớm thành thần tiên quyến thuộc. Hai người họ ngày nào mà chưa thành thân thì trên giang hồ khó được bình an.
Lãnh Hồ Xung giật mình kinh hãi, trợn nhìn Doanh Doanh. Trong bóng đêm mờ ảo, sắc xám mặt cô ửng hồng, nhưng ánh mắt lộ vẻ tức giận. Lãnh Hồ Xung sợ cô ta nhảy ra hạ sát bọn lão đầu tử 3 người, liền đưa tay phải nhẹ nhẹ nắm chặt tay trái cô. Hắn cảm thấy toàn thân cô phát run lên, không biết vì e thẹn hay là vì tức giận. Chỉ nghe Tổ Thiên Thu lại nói,
chúng ta tụ tập trên Ngũ Bát Cương khiến Thanh Cổ tức giận đùng đùng. Trên thực nam nữ yêu nhau là chuyện thường tình. Lãnh Hồ công tử là một hào kiệt phong lưu anh tuấn, Thanh Cổ là cô nương mỹ miều, quả thật là xứng đôi. Sao Thanh Cổ là nhân vật phi thường như vậy mà lại học cái thói thẹn thuộc e lệ của thiếu nữ thế tục? Rõ ràng lòng Thánh Cồn rất yêu Lãnh Hồ công tử, nhưng không muốn cho ai đề cập đến, càng không để lộ cho ai thấy được. Đây không phải là điều phi lý hay sao?
Lãnh Hồ Xung thầm nghĩ,
thì ra là vậy, không biết lời họ nói có đúng hay không.
Bỗng Lãnh Hồ Xung cảm thấy bàn tay nhỏ nhắn của Doanh Doanh cựa quậy muốn tuột khỏi tay mình, càng vội dùng sức nắm chặt lại, sợ cô ta nổi giận thì sẽ giết ngay bọn Tổ Thiên Thu. Kế Vô Thì lại nói,
tuy Thánh Cô là nhân vật hàng đầu trên Hắc Mộc Nhai, Đồng Phương giáo chủ trước này cũng chưa bao giờ làm cô thật lòng, nhưng cô vẫn là một cô nương nhỏ tuổi. Trên đời này, những cô nương nhỏ tuổi lần đầu yêu một nam tử thì dù lòng có yêu đến đâu, ngoài mặt vẫn làm ra vẻ lạnh nhạt. Lần này chúng ta toàn hót nịnh bợ Lãnh Hồ công tử, tuy có hảo ý nhưng đã khiến cho Thánh Cô tức giận. Chỉ trách chúng ta đều là hán tử thô lỗ, không hiểu tâm sự của nữ nhì. Tụ họp trên Ngũ Bát Cương cũng có chừng 10 người phụ nữ, cứ theo tính cách của bọn họ thì chẳng khác gì bọn nam tử hán. Quần hào tụ hội trên Ngũ Bát Cương toàn hót khiến Thánh Cô tức giận. Chuyện này nếu đụng ra ngoài á thì bọn chó má trong danh môn chính phái sẽ cười đến rớt cả răng mất.
Lão đầu tử lớn tiếng nói,
Thánh Cô đã có ơn với chúng ta, nên huynh đệ chúng ta phải cảm ơn báo đức. Chỉ mong có thể trị khỏi bệnh cho ý trung nhân của Thánh Cô. Bậc đại trưởng phu ân quán phần mình, có ân báo ân, có thù báo thù, có gì sai đâu. Tình đám chó nào dám cười nhạo bọn ta thì lão đầu tử sẽ rút gần lột da hắn.
Lúc này Lệnh Hồ Xung mới hiểu rõ, trên đường đi Quần Hào nịnh nọt hắn như vậy đều là vì thánh cô danh doanh này, còn chuyện bỗng nhiên Quần Hào trong Ngũ Bá Cương chạy tháo thân cũng là vì thánh cô không muốn người ngoài đoán biết tâm sự của cô ta, rồi lại đem đồn đại trên chốn giang hồ khiến cô ta tức giận. Lệnh Hồ Xung lại chuyển đổi ý nghĩ.
Thánh cô là một cô nương nhỏ tuổi mà có thể khiến cho bao nhiêu anh hùng hào kiệt đều lấy lòng ta. Dĩ nhiên là một nhân vật có địa vị kinh thiên động địa trong Ma giáo. Nghe Kế Dư Thì nói, ngay cả Đông Phương Bất Bại có hiệu xưng là đệ nhất võ công thiên hạ mà cũng chưa bao giờ làm phật ý cô ta. Lệnh Hồ Xung ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt trong võ lâm, chưa hề quen cô ta. Chẳng qua chỉ qua tiếng đàn cách một bức rèm trúc trong ngõ hẻm ở Lạc Dương, không thể nói có chút tình ý gì. Có phải vì Lục Trúc Ông hiểu nhầm ý cô ta mà truyền ra ngoài khiến cho thánh cô tức giận ghê gớm như vậy?
Tổ Thiên Thu nói,
lão đầu tử nói không sai. Thánh cô có đại ân đại đức với chúng ta, chỉ mong mối nhân duyên này trọn vẹn để thánh cô hạnh phúc suốt đời. Dù chúng ta có tàn xương nát thịt, có chết cũng không hối tiếc. Dù trên Ngũ Bá Cương bị lộ tẩy cũng có sao đâu. Có điều Lãnh Hồ công tử là đồ đệ phái Quan Sơn, lại vào tình thế không nổi trời chung với Hắc Một Nhai. Muốn kết thành mối lương duyên mỹ mãn này, ta e sẽ gặp nhiều trở ngại.
Kế Vô Thi nói,
ta có một kế này. Tại sao chúng ta không bắt Nhạc Bất Quần, trưởng môn nhân phái Hoa Sơn, rồi uy hiếp, ra lệnh cho lão phải chủ trì cuộc hôn nhân này?
Tổ Thiên Thu và lão đầu tử cùng nói,
kế này, cô Dạ Miêu Tử thật là tuyệt. Việc không nên chậm, chúng ta lên đường đi bắt Nhạc Bất Quần ngay.
Kế Vô Thi nói,
có điều Nhạc tiên sinh là trưởng môn của một phái, nội công kiếm pháp rất là cao. Chúng ta động thủ với lão, một là khó thắng nổi, hai là dù bắt được lão thà chết chứ không khuất phục thì làm sao?
Lão đầu tử nói,
vậy thì chúng ta đành phải bắt vợ và con gái của lão để uy hiếp vậy.
Tổ Thiên Thu nói,
đúng vậy, nhưng chuyện này phải làm thật là bí mật, không thể để cho người ngoài biết kẻo phái Hoài Sơn bị mất mặt. Nếu Lãnh Hồ công tử biết chúng ta đắc tội với sư phụ của công tử thì nhất định công tử sẽ rất đau lòng.
Ba người bàn kế hoạch làm thế nào để bắt Nhạc Phu Nhân và Nhạc Linh Sang. Doanh Doanh đột nhiên lớn tiếng nói,
nè, ba tên to gan dám làm càn hả? Mau quýt ngay để bổn cô nương khỏi thấy nổi giận.
Lệnh Hồ Xung bỗng nghe cô ta lên tiếng thì sợ giật bắn người, hắn liền thò tay nắm chặt tay cô ta. Bọn Kế Vô Thì vô cùng kinh hãi. Lão đầu tử nói,
dạ tiểu nhân.
Lão nói liên tục ba tiếng tiểu nhân rồi kinh quản quá độ không nói tiếp được nữa. Kế Vô Thì nói,
dạ bọn tiểu nhân ăn nói bậy bạ, thánh cô đừng tin thật. Sáng mai bọn tiểu nhân xin đi Tây Vực, không bao giờ quay về Trung Nguyên nữa.
Lệnh Hồ Xung lại thầm nghĩ,
lại có thêm ba người xung phong tự đi đầy.
Doanh Doanh đứng dậy nói,
ai bảo các ngươi đi Tây Vực vậy? Ta có một chuyện yêu cầu ba người làm cho ta đây.
Bọn Kế Vô Thì vui mừng đồng thanh nói,
xin thánh cô dạy bảo, bọn tiểu nhân phải tận tâm tận lực.
Doanh Doanh nói,
ta muốn giết một người, nhất thời chưa tìm được hắn. Các ngươi truyền lệnh xuống giùm cho ta, vị bằng hữu nào trên giang hồ giết được người này thì ta sẽ cộng thưởng cho.
Tổ Thiên Thu nói,
không ai dám nói đến chuyện được thanh cô trọng thưởng. Thanh cô muốn giết người nào, ba huynh đệ tiểu nhân dù phải truy đuổi đến tận chân trời góc biển cũng phải giết cho bằng được hắn. Nhưng không biết tên tạc tử này là ai mà dám cả gan đắc tội với thanh cô.
Trân Danh nói,
các ngươi chỉ có ba người, làm sao nghe rộng trong xa được, phải lập tức truyền ngôn ra mới được.
Ba người cùng đáp,
Dạ.
Danh Danh nói,
các người đi.
Tổ Thiên Thu hỏi,
dạ, xin hỏi thánh cô muốn giết tên ác tặc to gan nào?
Danh Danh từ một tiếng nói,
người này họ Lệnh Hồ, tên là Xung, là đệ tử của phái Hoa Sơn.
Cô vừa nói như vậy thì cả bốn người Lệnh Hồ Xung, lão đầu tử, Kế Vô Thì, Tổ Thiên Thu đều giật mình kinh hãi, không ai dám lên tiếng. Qua một lúc, lão đầu tử mới ấp úng,
Chuyện này.
Doanh Doanh gằn giọng nói,
chuyện này sao? Các ngươi sợ Ngũ Nhạc kiếm phái cho nên không dám động đến đệ tử phái Hoa Sơn phải không?
Kế Vô Thì nói,
đã làm việc cho thánh cô, đừng nói Ngũ Nhạc kiếm phái mà ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế, Diêm La lão tử cũng phải ra tay. bọn tiểu nhân sẽ tìm cách đi bắt lãnh hồ sung giao cho thánh cô xử lý. Lão đầu tử, tổ tiên thù, chúng ta đi thôi.
Lão đầu tử thì nghĩ bụng,
chắc lãnh hồ công tử đã làm gì đắc tội với thánh cô. Người trẻ tuổi càng thương yêu nhau thì càng dễ giận nhau. Năm xưa ta và má má của bất tử thân mật mặn nồng, nhưng đâu có ngày nào không cãi giả đánh nhau. Ôi, bất tử hài nhi đã mang bệnh từ trong bụng mẹ. Đâu phải vì lúc má má mang thai hài nhi, mình đã đánh một chưởng mạnh vào bụng má má bất tử, làm tổn thương thai nhi. Dù sao, cũng phải đi mời lãnh hồ công tử về để thánh cô tự đối phó với công tử.
Lão đang nghĩ ngợi miên man, nào ngờ Doanh Doanh tức giận nói.
Ai bảo là các ngươi đi bắt hắn chứ? Nếu mà lãnh hồ sung còn sống trên đời này ngày nào, thì ngày đó thanh danh trong sạch của ta còn bị tổn thương. Giết hắn sớm chừng nào, ta hả dạ sớm chừng đó.
Tổ Thiên Thu ấp úng nói.
Thanh cô.
Doanh Doanh nói.
Được rồi, các ngươi có giao tình với lệnh hồ sung, không muốn thay ta làm chuyện này cũng không sao. Ta sẽ sai người khác truyền tin đi cũng được.
Ba người nghe cô nói vậy, tưởng thật, liền cùng cúi người nói.
Xin tuân lệnh của thanh cô.
Lão đầu tử lại nghĩ.
Lệnh hồ công tử là một người nhân nghĩa. Hôm nay lão đầu tử phụng mệnh thánh cô, không thể không đi giết công tử. Sau khi giết công tử rồi, lão đầu tử sẽ tự tử theo công tử.
Lão lấy từ trong túi ra viên linh dược trị thương để xuống đất. Ba người quay lưng đi xa dần. Lệnh hồ sung nhìn Doanh Doanh, thấy cô ta cúi đầu trầm tư, thì chàng thầm nghĩ.
Cô ta vì muốn bảo toàn thanh danh của mình mà ra lệnh giết ta. Muốn giết ta thì đâu có khó gì.
Hắn liền nói.
Cô nương muốn giết ta thì tự động thủ được rồi, hà tất phải làm nhọc sức người khác.
Lệnh hồ sung từ từ rút trường kiếm ra, xoay chui lại đưa cho Doanh Doanh. Doanh Doanh nhận trường kiếm rồi khẽ nghiêng đầu nhìn lệnh hồ sung chằm chằm. Lệnh hồ sung cười ha hả, ưỡn ngực ra. Doanh Doanh nói.
Ngươi sắp chết tới nơi rồi, còn cười cái gì?
Lệnh hồ sung nói.
Chính vì sắp chết cho nên phải cười cho nó đã.
Doanh Doanh nhấc trường kiếm lên, co tay lại, làm thế toàn chém xuống. Bỗng cô quay người đi, dùng sức liệm trường kiếm ra xa. Trong đêm tối, trường kiếm lóe sáng thành một đường. Choang một tiếng, trường kiếm đã văng xa rồi. Doanh Doanh dậm chân nói.
Chỉ tại ngươi mà ra hết đó, khiến cho trên giang hồ bao nhiêu người đều cười nhạo ta. Chúng cho là cả đời ta không ai thèm ưa hết. Cho nên ta phải tìm trăm phương ngàn kế và cầu cạnh ngươi. Ngươi có gì hay ho đâu mà khiến ta từ nay về sau chẳng thể nhìn mặt ai hết nữa vậy?
Lệnh hồ sung cười ha hả. Doanh Doanh tức giận nói.
Ngươi còn cười ta nữa hả? Còn cười nữa hả?
Bỗng cô khóc òa lên, khiến lệnh hồ sung luống cuống. Tình cảm dâng trào, chàng liền chửi ra.
Thánh vị của cô ta trên giang hồ rất được tôn kính, biết bao anh hùng hào kiệt đều rất kính sợ cô ta. Tất nhiên cô ta rất kiêu ngạo, mà cô ta lại là một thiếu nữ tính vốn bẽn lẽn. Bỗng nhiên ai ai cũng nói cô yêu ta, nên khó tránh khỏi khiến cho cô không vui. Cô ta bảo bọn lão đầu tử truyền tin như vậy, chưa chắc là muốn giết ta thật, chẳng qua là để cải chính mà thôi. Cô ta đã nói như vậy, tất nhiên không ai nghi ngờ mình đang ở cùng với cô ta nữa.
Lệnh hồ sung nghĩ như vậy, liền nhỏ nhẹ nói.
Đúng là ta không tốt, làm tổn thương đến thanh danh của cô nương. Bây giờ ta xin cáo từ nha.
Doanh Doanh đưa tay áo lên lau nước mắt, hỏi.
Ngươi tính đi đâu?
Lệnh hồ sung đáp.
Đi bước nào biết bước đó, đến đâu cũng được.
Doanh Doanh nói.
Ngươi đã hứa hộ tống ta rồi, sao bây giờ bỏ đi một mình?
Lệnh hồ sung mỉm cười nói.
Ta không biết trời cao đất dày, nên hứa những lời vô vị như vậy khiến cô nương cười cho. Võ công của cô nương cao cường, đâu cần người bảo hộ. 100 tên lệnh hồ sung cũng không bằng một cô nương đâu.
Lệnh hồ sung nói xong liền quay người bỏ đi. Doanh Doanh vội nói.
Ngươi đừng đi.
Lệnh hồ sung hỏi.
Tại sao?
Doanh Doanh nói.
Bọn Tổ Thiên Thu đã truyền lời ra ngoài rồi, trong vòng mấy ngày thì giang hồ không ai không biết. Lúc đó ai cũng muốn giết ngươi hết, tiền đồ của ngươi đầy trong gai đó. Đừng nói là ngươi đang bị trọng thương, dù ngươi đang lành mạnh cũng khó thoát khỏi quả sát thân đó.
Lệnh hồ sung cười nhạt nói.
Lệnh hồ sung này có chết vì lời nói của cô nương cũng không có sao.
Lệnh Hồ Xuân nói xong, liền trường kiếm coi vào vỏ. Tự biết mình không có sức để leo, nên thuận theo suối mà đi. Dần dần thấy Hồ Xuân đi càng lúc càng xa, liền chạy theo gọi:
"Mẹ, ngươi đừng có đi."
Lệnh Hồ Xuân nói:
"Lệnh Hồ Xuân, ở cùng một cô nương chỉ có làm phiền cô thôi, thà tự bỏ đi còn hơn."
Dần dần nói:
"Ngươi, ngươi."
Cô cắn môi, lòng rất bồn chồn. Thấy Lệnh Hồ Xuân vẫn không chịu dừng, cô liền chạy thêm mấy bước, nói:
"Lệnh Hồ Xuân, ngươi ép ta phải tự miệng nói ra ngươi mới vừa lòng phải không?"
Lệnh Hồ Xuân ngạc nhiên hỏi:
"Nói cái gì? Ta không hiểu."
Dần dần lại cắn môi rồi nói:
Ta bảo bọn tổ thiên vua truyền tin là muốn giữ ngươi, muốn giữ ngươi mãi mãi ở bên ta, không cho rời ta một bước."
Sau khi cô nói câu này, người phát rung lên, đứng không vững nữa. Lệnh Hồ Xuân vô cùng ngạc nhiên hỏi:
Cô nương muốn ta làm bạn ư?"
Dần dần nói:
"Đúng vậy. Sau khi bọn tổ thiên vua truyền tin ra, ngươi chỉ có bầu bạn bên cạnh ta mới có thể bảo toàn tánh mạng. Không ngờ ngươi là một tiểu tử không màng sự sống chết. Vậy thì ta đã hại ngươi rồi."
Lệnh Hồ Xuân cảm động thầm nghĩ:
"Thì ra cô nương này thật sự yêu ta. Nhưng trước mặt mấy tên hán tử, cô ta thà chết chứ không chịu nhận đã yêu ta."
Lệnh Hồ Xuân nghĩ vậy, liền quay người đi đến trước mặt cô, đưa tay nắm chặt hai bàn tay, cảm thấy hai lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi lạnh ngắt. Chàng nói khẽ:
"Sao cô nương lại khổ não như vậy?"
Danh danh nói:
"Ta sợ."
Lệnh Hồ Xuân hỏi:
"Sợ cái gì?"
Danh danh đáp:
"Ta sợ ngươi là một tiểu tử ngu ngốc, không nghe lời ta, muốn dấn thân vào chốn giang hồ nguy hiểm, chỉ e không tới ngày mai thì bị chết dưới tay những kẻ thối tha không đáng giá một đồng xu."
Lệnh Hồ Xuân thở dài nói:
"Những người đó đều là những hán tử đầy nhiệt huyết, họ đối với cô nương rất tốt, mà tại sao cô lại khinh rẻ họ như vậy?"
Dần dần nói: "Bọn chúng cười giễu ta ở sau lưng, bởi vì ta muốn giết ngươi. Chúng không phải là thứ hán tử thối tha đáng chết sao chứ?"
Lệnh Hồ Xuân không nhịn được, bật cười nói:
"Cô nương bảo bọn họ giết ta, giờ tại sao lại trách bọn họ? Giá lại, họ cũng không dám cười sau lưng cô nương đâu. Cô nương nghe kế vô thi lão đầu tử tổ thiên thu bàn luận về cô nương, nói năng rất kính cẩn, đâu có chút gì dám giễu cợt cô nương đâu."
Dần dần nói: "Bọn chúng không cười ngoài miệng, nhưng mà cười ở trong bụng."
Lệnh Hồ Xuân cảm thấy khó mà nói lý, cũng khó mà cãi được, đành nói:
"Được, cô nương không cho ta đi thì ta ở đây bầu bạn với cô nương cũng được. Ôi, bị người ta chém thành 17-18 mảnh chắc cũng chẳng hứng thú gì."
Dần dần nghe Lệnh Hồ Xuân đồng ý không đi, mừng rỡ như nở hoa trong lòng, nói:
"Cái gì mà chẳng hứng thú chứ, ngươi làm như bị cực hình nha."
Lúc nói câu này, mặt cô nghiêng lại, dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt trắng như tuyết của cô dường như phát ra một luồng sáng êm dịu. Lòng Lệnh Hồ Xuân xao xuyến, thầm nghĩ:
"Kỳ thực, cô nàng này còn đẹp hơn tiểu sư muội nhiều, lại đối đãi với ta tốt như vậy. Nhưng lòng ta làm sao có thể quên được tiểu sư muội?"
Doanh Doanh không biết Lệnh Hồ Xuân đang nghĩ đến Nhạc Linh San, cô hỏi:
"Na, cây đàn ta tặng cho ngươi đâu rồi? Mất rồi hả?"
Lệnh Hồ Xuân nói:
"Đúng vậy, trên đường hết tiền xài, ta đem nó đến tiệm cầm đồ mất rồi."
Lệnh Hồ Xuân vừa nói vừa lấy cái túi sau lưng xuống, đem cây đoản cầm ra. Doanh Doanh thấy Lệnh Hồ Xuân gói cẩn thận, đủ thấy hắn đối với vật mình tặng rất trân trọng. Lòng cô rất vui, nói:
"Một ngày mà ngươi phải nói mấy câu cà rỡn thì lòng mới dễ chịu phải không?"
Cô nhận cây đàn, khẽ dạo mấy ngón, rồi tấu lên khúc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú. Cô hỏi:
"Ngươi đã học thuộc khúc này chưa?"
Lệnh Hồ Xuân đáp:
"Còn kém xa lắm."
Lệnh Hồ Xuân lắng nghe tiếng đàn ưu nhã dưới ngón tay của cô, cảm thấy rất sảng khoái. Nghe một lúc, chàng nhận ra tiếng đàn hiện nay sát với lúc cô đàn ở trong ngõ Lục Trúc, Thành Lạc Dương. Nó giống như chim hót líu lo đầu cành, như tiếng suối róc rách, tiếng tình tang làm mê đắm lòng người. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ:
"Tuy cùng một khúc điệu, nhưng âm tiết lại khác nhau. Thì ra, khúc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú này còn có nhiều biến hóa."
Bỗng nghe bực một tiếng, một dây quyền cầm bị đứt. Dần dần chau mày, rồi tiếp tục tấu. Qua một lúc, lại đứt thêm một sợi nữa. Lệnh Hầu Xuân nghe tiếng đàn của cô đượm ý buồn phiền, cầm chỉ thanh tâm phổ thiện chú kỳ thú dị thường, lúc tấu đến khúc kỳ dị thì quyền cầm bật một tiếng, lại đứt thêm một sợi nữa. Dành dành sửng sốt đẩy cây đàn ra, cô cáo kỉnh nói:
"Ngươi ngồi bên cạnh quấy nhiễu thì làm sao người ta đàn cho được?"
Lệnh Hồ Xuân nghĩ:
"Ta ngồi yên lặng, có quấy nhiễu cô ta hồi nào đâu."
Nhưng rồi chàng liền hiểu ra,
chính cô ta tâm thần bất định mà lại đổ thừa cho mình.
Lệnh Hồ Xuân không muốn tranh biện với cô ta nữa, chàng nằm trên cỏ nhắm mắt dưỡng thần. Vì quá mệt mỏi nên không biết ngủ đi từ lúc nào. Hôm sau tỉnh dậy, chàng thấy Dần Dần đang ngồi rửa mặt bên khe suối. Cô ta rửa mặt xong lấy lược chải tóc, cánh tay cô đẹp như ngọc, tóc dài chấm đứt khiến lòng hắn bất giác ngẩn ngơ. Dần Dần quay đầu lại thấy Lệnh Hồ Xuân đang ngẩn ngơ nhìn mình, mặt cô ửng hồng, cười nói: "Ngủ như quỷ vậy đó, bây giờ mới thức hả?" Lệnh Hồ Xuân ngại ngùng nói:
"Ta đi bắt ếch tiếp để xem có đủ sức không."
Dần Dần nói: "Ngươi nằm nghỉ thêm một chút đi, để ta đi bắt cho." Lệnh Hồ Xuân gắng gượng muốn đứng dậy nhưng tay chân lại nhũn ra. Anh cố dẫn chút lực thì cái huyết trong ngực lại nhộn nhạo, lòng cảm thấy phiền não, nghĩ bụng:
"Chết thì chết, sống thì sống, chứ cứ dở sống dở chết như vậy khác nào là một phế nhân. Đừng nói người ta nhìn vào đó mà khó ưa, mà chính mình cũng chán ghét."
Dần Dần thấy nét mặt Lệnh Hồ Xuân không vui liền an ủi: "Nội thương của ngươi chưa chắc là không trị được đâu, nơi đây thật yên tĩnh, không có chuyện gì rắc rối hết, cứ từ từ mà dưỡng thương đi, hà tất phải sốt ruột chứ." Khe suối này rất yên tĩnh, từ buổi tối bọn kế vô thi ba người đi qua thì hoàn toàn không có người la giảng. Hai người đã ở đây hơn 10 ngày, nội thương của Dần Dần đã sớm bình phục. Mỗi ngày cô đi hái quả dại bắt ếch làm thức ăn, nhưng Lệnh Hồ Xuân mỗi ngày một gầy đi. Cô ép chàng phải uống dinh dược quan mà Phương Sinh đại sư để lại, tấu cầm thuốc để ru chàng ngủ, nhưng thương thế của chàng vẫn không đỡ chút nào. Lệnh Hồ Xuân tự biết mình sắp chết, nhưng tính chàng vốn phóng khoáng, chẳng lấy vậy làm buồn, hàng ngày vẫn cười nói với Dần Dần. Dần Dần tính vốn tự đại, nhưng thấy Lệnh Hồ Xuân mỗi khắc đều có thể đột ngột ngã lăn ra chết, nên cô đối với hắn càng dịu dàng, chiều chuộng hắn đủ điều. Gặp lúc cô không nhịn nổi thì nổi nóng chút ít, nhưng liền hối hận rồi xin lỗi hắn ngay. Hợp ý, Lệnh Hồ Xuân ăn xong hai trái đào liền cảm thấy khó chịu, nửa mê nửa tỉnh rồi lại thiếp đi. Trong lúc mơ màng nghe có tiếng ai khóc nức nở, chàng khám mắt ra thấy Dần Dần nằm phục bên chân mình, cô đang khóc. Lệnh Hồ Xuân giật mình, chàng muốn hỏi vì sao cô lại khóc, bỗng hiểu ra
cô ta biết ta sắp chết nên quá đau lòng.
Lệnh Hồ Xuân liền đưa tay trái nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô rồi cười gượng nói:
"Đừng khóc, đừng khóc, ta còn sống 80 năm nữa mà, đâu có đi tây thiền sớm như vậy."
Dần Dần vừa khóc vừa nói:
"Ngươi, ngươi càng ngày càng đầy nhơm, ta cũng không muốn sống nữa."
Lệnh Hồ Xuân nghe cô nói vừa thành khẩn vừa đau đớn, bất giác cảm động vô cùng. Ngực chàng nóng lên, chàng cảm thấy trời đất quay cuồng, máu không ngớt trào lên cổ họng, rồi chàng ngất đi không biết gì nữa. Lệnh Hồ Xuân hôn mê không biết qua bao nhiêu ngày, có lúc hơi tỉnh lại, thân người như bay bổng trên tầng mây, không bao lâu lại ngất đi, chập chờn lúc mê lúc tỉnh. Có lúc chàng mơ hồ cảm thấy dường như có người đốt nước cho mình, có lúc lại cảm thấy có người lấy lửa sưởi khắp thân mình. Tay chân chàng không cách nào cử động được, mí mắt cũng không mở ra nổi. Tâm ý thần trí hơi tỉnh táo, chàng cảm thấy quyệt mạch môn hai cổ tay bị ai đó nắm chặt. Một luồng khí nóng từ hai tay truyền vào, xung đột với những luồng chân khí trong nội thể. Toàn thân Lệnh Hồ Xuân khó chịu vô cùng, chàng chỉ muốn há miệng la lên nhưng la không ra tiếng, thật giống như bị cả nhà ngọn đao chém chặt, đoạn nhục hình tàn khốc. Lệnh Hồ Xuân mê man như vậy không biết qua bao nhiêu ngày, chỉ cảm thấy mỗi lần chân khí truyền vào thì bớt đau đớn hơn một chút, lòng hơi hiểu ra chẳng biết có một người nội công cao thâm đang trị thương cho mình. Lệnh Hồ Tinh nghĩ bụng,
chẳng lẽ là sư phụ sư nương mời Điền Bốn Sao Nhân đến cứu tính mạng ta? Kim Doanh đi đâu? Sư phụ sư nương đâu? Sao ta không thấy tiểu sư muội?
Lệnh Hồ Tinh vừa nghĩ đến Lạc Linh Sam thì khí huyết trong ngực lại nhộn nhạo lên, liền như mang không biết gì nữa. Cứ như vậy, ngày ngày có người đến truyền nội lực cho Lệnh Hồ Tinh. Hôm ấy sau khi được truyền chân khí, thần khí Lệnh Hồ Tinh tỉnh táo hơn trước, càng nói:
Đa tạ tiền bối. Tại hạ đang ở đâu?
Nói xong từ từ mở mắt ra, nhìn thấy một gương mặt đầy nếp nhăn đang lộ ra nụ cười hiền từ. Lệnh Hồ Tinh cảm thấy gương mặt này rất quen thuộc, chàng mơ màng nhìn lắm một lúc, thấy người này đầu không có tóc, trên đầu có 9 nếp tàn nhang, là một hòa thượng. Chàng nắm tay nhớ ra, nói:
Đại sư là Phương. Phương đại sư.
Lão hòa thượng với mặt vui mừng mỉm cười nói:
hay lắm, tiểu hiệp nhận ra lão nạp rồi. Lão nạp là Phương Sinh.
Lâm Hồ Xuân nói:
phải, tiền bối là Phương Sinh đại sư.
Lúc này Lâm Hồ Xuân phát giác mình đang nằm trên chiếc chõng tre trong một gian nhà nhỏ. Mình đắp chăn, trên bàn đặt một ngọn đèn như hạt đậu phát ra ánh sáng vàng nhạt. Từ đó về sau, cứ sáng chiều Tinh Tinh đến gian nhà nhỏ dùng nội lực trị thương cho Lệnh Hồ Xung. Sau hơn 10 ngày, Lệnh Hồ Xung đã có thể ngồi dậy tự ăn cơm được. Nhưng mỗi lần chàng hỏi Doanh Doanh đâu, tại sao mình có thể đến được đây, thì Tinh Tinh chỉ mỉm cười chứ không đáp. Hôm nay Tinh Tinh lại truyền tâm khí cho Lệnh Hồ Xung rồi nói:
Lệnh Hồ Tiểu Hiệp, bây giờ tính mạng của Tiểu Hiệp đã có thể tạm thời bảo toàn rồi, nhưng công phu của lão nạp chỉ có hạn, chẳng không cách nào quá chạy mấy người chân khí dị dũng trong cơ thể của Tiểu Hiệp được. Trước mắt chỉ có thể kéo dài ngày nào hay ngày đó, e rằng không quá một năm thì nội thương của Tiểu Hiệp tái phát như cũ. Lúc đó dù có Đại La Kim Tiên cũng khó cứu được tính mạng của Tiểu Hiệp.
Lệnh Hồ Xuân gật đầu nói:
Ngày trước Bình Nhất Chỉ, Bình Đại Phu cũng nói với giảng bối như vậy. Đại sư tận tâm tận lực cứu chữa cho giảng bối, giảng bối cảm kích vô cùng. Một người sống lâu hay mau đều do thiên mệnh, công lực đại sư có cao hơn nữa cũng không thể thành sự trái với mệnh trời.
Tôn Sinh bắt đầu nói:
Nhà Phật công tình thiên mệnh, lão nạp chỉ nói về duyên pháp. Ngày trước lão nạp đã từng nói với Thiếu Hiệp rằng trụ trì của bổn tự là Phương Chấn Sư Huynh, nội công uyên thâm. Nếu Thiếu Hiệp có duyên với người thì có thể người sẽ truyền bí thuật dịch căn kinh cho Thiếu Hiệp. Đơn cốt có thể chuyển dời, không chỉ qua giải mấy luồng nội tức dị khí này. Bây giờ lão nạp dẫn Thiếu Hiệp đi bái kiến phường trưởng, mong Thiếu Hiệp ưng đáp cho theo.
Lệnh Hồ Xung từng nghe thanh danh của phương trưởng Phương Chính đại sư chùa Thiếu Lâm, lòng rất vui mừng, chàng đáp:
Phiền đại sư dẫn kiến phương trưởng. Dù dẫn bối không có duyên, không được phương trưởng đại sư rủ lòng thương, nhưng được bái kiến vị cao tăng đương thời là cơ hội ngàn năm một thuở.
Lệnh Hồ Xung từ từ đứng lên, choàng áo khoác vào, theo Phương Sinh đại sư ra khỏi phòng. Vừa ra ngoài phòng, ánh nắng rực rỡ khiến Lệnh Hồ Xung lóa mắt, giống như đi vào một cảnh giới khác. Tinh thần hắn rất sảng khoái. Lệnh Hồ Xung đi rất khó khăn vì hai chân mềm nhũn. Hắn phải bước từ từ, đưa mắt nhìn các tòa điện đường có lối kiến trúc hùng vĩ. Trên đường đi, chàng gặp rất nhiều tăng nhân. Từ xa, họ đều nép sang một bên, hướng về Phương Sinh cúi đầu thủ lễ rất cung kính. Đi qua ba dãy hành lang dài, đến ngoài một gian thạch thất, Phương Sinh gọi một chú tiểu lại, nói:
Phương Sinh có chuyện muốn cầu kiến phương trưởng sư huynh.
Chú tiểu đi vào bẩm báo rồi liền quay lại. Chú chắp tay nói:
Phương trưởng mời vào.
Lệnh Hồ Xung theo sau Phương Sinh đi vào trong thất, thấy một lão tăng thân người nhỏ thó ngồi trên bồ đoàn. Phương Sinh cúi người hành lễ nói:
Phương Sinh bái kiến phương trưởng sư huynh, xin dẫn kiến Lệnh Hồ Xung, Lệnh Hồ thiếu hiệp
đồ đệ phái Hoa Sơn.
Lệnh Hồ Xung đang quỳ xuống khấu đầu hành lễ. Phương Trượng Phương Chứng hơi nghiêng người, đưa tay phải ra nói:
Thiếu hiệp, miễn lễ, mời ngồi.
Lệnh Hồ Xung bái xong rồi ngồi xuống bồ đoàn phía dưới Phương Sinh. Thấy Phương Chứng đại sư dáng người tiêu tụy, thần sắc hiền hòa, cũng không đoán được là bao nhiêu tuổi. Lòng chàng ngấm ngầm sửng sốt.
Không ngờ vị cao tăng danh chấn đương thời tướng mạo lại hiền hòa như vậy. Nếu không biết trước thì không ai ngờ được lão là trưởng môn một môn phái lớn nhất trong võ lâm.
Phương Sinh đại sư lên tiếng:
Lệnh Hồ thiếu hiệp đã trải qua hơn 3 tháng điều dưỡng, đã đỡ nhiều rồi.
Lệnh Hồ Xung giật mình:
Thì ra ta hôn mê bất tỉnh đã hơn 3 tháng rồi, ta cứ tưởng chỉ mới 20 mấy ngày.
Phương Chính nói:
Hay lắm.
Lão quay qua nói với Lệnh Hồ Xung:
Thiếu hiệp, tôn sư Nhạc tiên sinh chấp trưởng phái Hoa Sơn là người nghiêm chính ngay thẳng, thành danh lừng lẫy giang hồ, xưa nay lão nạp vô cùng kính phục.
Lệnh Hồ Xung đứng dậy nói:
Không dám, giảng bối thân bị trọng thương, hôn mê không biết gì, may nhờ Phương Sinh đại sư cứu chữa, thì ra đã hơn 3 tháng. Sư phụ và sư nương của giảng bối chắc cũng bình an.
Đáng lẽ sư phụ sư nương Lệnh Hồ Xung có bình an hay không thì hắn không nên hỏi người ngoài, nhưng bởi vì lòng hắn lúc nào cũng nhớ đến họ nên buộc miệng hỏi ra như vậy. Phương Chứng nói:
Nghe nói Nhạc tiên sinh, Nhạc phu nhân và bọn đệ tử phái Hoa Sơn bây giờ đang ở Phúc Kiên.
Lệnh Hồ Xung an tâm nói:
Đa tạ Phương Trượng đại sư cho biết.
Lệnh Hồ Xung không nén được chua xót:
Sư phụ và sư nương rốt cuộc đã dẫn tiểu sư muội đến nhà Lâm sư đệ rồi.
Phương Chứng lại nói:
Mời thiếu hiệp ngồi. Nghe Phương Sinh sư đệ nói, kiếm thuật của thiếu hiệp rất là tinh thâm, đã được chân truyền từ tiền bối Phong Lão tiên sinh phái Hoa Sơn, thật là đáng mừng.
Lệnh Hồ Xung đáp:
Giảng bối không dám.
Phương Chứng lại nói:
Phong Lão tiên sinh quy ẩn đã lâu, lão nạp tưởng rằng Phong Lão tiên sinh đã tạ thế, nhưng lão vẫn còn trên thế gian, khiến người nghe vui mừng không xiết.
Lệnh Hồ Xung đáp dạ. Phương Chứng lại từ từ nói:
Sau khi thiếu hiệp bị thương, vì người ta nhầm lẫn đưa nhiều loại chân khí truyền vào nội thể thiếu hiệp nên khó mà hóa giải được. Phương Sinh sư đệ đã nói rõ cho lão nạp biết, lão nạp tham tường tỉ mỉ, chỉ còn cách luyện tập dịch cân kinh, nội công bí yếu của tệ phái mới có thể dùng nội công bản thân mà trục qua dần. Nếu dùng ngoại lực miễn cưỡng điều trị cho thiếu hiệp thì có thể kéo dài mạng sống một thời gian, mà thật ra chẳng khác gì lấy nước muối uống cho đỡ khát, khiến cho mối họa càng sâu dày hơn. Trong 3 tháng này, Phương Sinh sư đệ đã dùng nội lực để kéo dài mạng sống cho thiếu hiệp, khiến trong thân thể của thiếu hiệp lại có thêm một luồng chân khí nữa. Thiếu hiệp thử vận khí thì sẽ biết.
Lệnh Hồ Xung hơi vận khí, quả thấy nội tức trong Nguyệt Đan điện cuồn cuộn lên, khó mà ức chế được. Chàng đau đứng thấu tim, thân người lão đảo, trán toát mồ hôi lạnh ngắt. Phương Sinh chấp tay nói:
Phương Sinh bất tài khiến cho thiếu hiệp tìm đau khổ.
Lệnh Hồ Xung nói:
Sao đại sư lại nói như vậy? Đại sư vì giảng bối mà tận tâm tận lực, hao tổn nhiều công lực thanh tu, giảng bối như người được sống lại, thật muốn bái lại đại sư đã ra ân tái tạo.
Phương Sinh nói:
Không dám. Năm xưa Phong Lão tiên sinh có đại ân đại đức với lão nạp, chuyện này chẳng qua lão nạp cũng chỉ báo đáp một phần ân đức của Phong Lão tiên sinh mà thôi.
Phương Chứng ngẩng đầu lên nói:
Đệ tử Phật môn lấy từ bi là gốc, đã biết thiếu hiệp bị nội thương như vậy thì lão nạp đương nhiên phải tận tâm cứu giải. Thần công dịch cân kinh đó do Hiền Tông sơ tổ Đạt Ma lão tổ ở Đồng Thổ sáng chế ra, Hiền Tông nhị tổ Huệ Khả đại sư được lão tổ truyền lại. Huệ Khả đại sư vốn có pháp danh là Thần Quang, là người ở Lạc Dương, từ nhỏ đã thông suốt thổng học và lão học, tinh thâm quyền bí. Lúc Đạt Ma lão tổ trụ trì bổn tự, Thần Quang đại sư lên chùa xin thụ giáo thêm. Đạt Ma lão tổ thấy sở học của thần quan đại sự phức tạp, kiến thức hơn người rất thâm sâu, nên tự cho mình thông minh, khó lĩnh ngộ được nguyên lý thiền, liền cự tuyệt không thu nạp. Thần quan đại sư cố cầu rất lâu vẫn không được nhập môn, liền cầm trường kiếm lên chém đứt cánh tay trái của mình.
Lệnh Hồ Xuân ồ lên một tiếng, thầm nghĩ:
vị thần quan đại sư này tha thiết với việc học đạo mà kiên nghị đến vậy.
Phân chính nói:
đạt mà lão tổ thấy thần quan đại sư thành tâm như vậy mới thu nhận làm đệ tử, đổi tên là Huệ Gá, về sau được đạt ma lão tổ truyền y bát và truyền thiền tông pháp thông. Sở học của đạt ma lão tổ và nhị tổ là đạo lớn của Phật pháp, dựa theo kinh Lăng Già mà minh tâm kiến tánh, danh tiếng võ công của tông phái lão nạp tuy được lưu truyền trong thiên hạ, nếu thực ra chỉ học sau này thì không thể đủ được. Năm xưa đạt ma lão tổ chỉ truyền thụ cho bọn đệ tử một ít pháp môn để rèn luyện thân thể khỏe mạnh thì tâm mới sáng suốt, tâm sáng suốt thì mới dễ lĩnh ngộ. Nhưng đệ tử môn hạ đời sau thường mê học võ, lấy ngọn và bỏ gốc, không theo tông chỉ võ công mà năm xưa lão tổ truyền thụ, thật là đáng buồn.
Phương trưởng nói như vậy rồi lắc đầu mấy cái. Một lúc sau, Phương Chính lại nói:
sau khi lão tổ viên tịch, nhị tổ tìm thấy một quyển kinh văn ở bên bờ Bồ Đoàn của lão tổ, đó chính là Dịch Cân Kinh. Quyển kinh văn này nghĩa lý thâm ảo, nhị tổ gắng sức nghiên cứu nhưng không giải được, lòng nghĩ đạt ma lão tổ diện bích chín năm để lại quyển kinh này bên bức tượng, tuy ngôn từ sơ sài nhưng nhất định không phải tầm thường. Ngài đi khắp nơi tìm gặp cao tăng để cầu giải diệu đế. Nhưng thời đó nhị tổ đã là cao nhân đắc đạo, nhị tổ lão nhân già đã khổ tâm suy nghĩ mà không giải được, nên chuyện muốn cầu một bậc trí tuệ uyên thâm hơn nhị tổ trên đời thì thật là khó. Cho nên suốt hơn 20 năm mật nghĩa của kinh văn vẫn chưa có thể giải được. Một ngày nọ, nhị tổ gặp Tuyệt Đại Pháp Duyên, được cùng nhà sư ở Thiền Trúc, pháp hiệu là Bàn Thích Mật Đế, tại núi Nga Mi, tỉnh Tứ Xuyên, đàm luận Phật học, ý hợp tâm đầu. Nhị tổ lấy quyển Dịch Cân Kinh ra, cùng với Bàn Thích Mật Đế nghiên cứu. Hai vị cao tăng ở trên đỉnh Nga Mi cùng nhau lý giải, trải qua 49 ngày, cuối cùng cũng không hiểu hết.
Phương Sinh chấp tay niệm:
A-di-đà-phật, thiên tai, thiên tai.
Phương Chứng, Phương Trượng nói tiếp:
nhưng Bàn Thích Mật Đế Đại Sư là một vị cao tăng về thiền tông Phật học. Cho đến 20 năm sau, trên đường đi Trường An, nhị tổ gặp một vị thanh niên tinh thông võ nghệ. Nhị tổ cùng người này đàm luận 3 ngày 3 đêm mới lĩnh ngộ hết bí ảo võ học trong Dịch Cân Kinh.
Ngừng một lúc, Phương Trượng lại nói tiếp:
vị thanh niên này là khai quốc đại công thần của Đường Triều, về sau phò tá Thái Tông Bình Định Rỡ Đột Quyết, ra biên cương là tướng võ, vào triều đình làm quan văn, được phong tước Lý Vệ Công Bình Định. Sở dĩ Lý Vệ Công lập được kỳ công tuyệt thế như vậy, xem ra cũng nhờ vào Dịch Cân Kinh không ít.
Lãnh Hồ Xuân ồ một tiếng, thầm nghĩ:
thì ra Dịch Cân Kinh có nhiều lai lịch như vậy.
Phương Chứng lại nói:
công phu của Dịch Cân Kinh bao quát các mạch của con người, liên hệ đến tinh thần ngũ tạng, tròn trịa mà không tàn, đi mà không dứt, khí từ trong phát sinh, quyết từ ngoài truyền vào. Sau khi luyện thành kinh này thì động lực phát vừa tích tụ vừa phóng ra, tự nhiên mà thi triển, xuất ra ở thời điểm mà nó tự xuất, như nước triều dâng, như tiếng sấm dậy. Thiếu hiệp luyện Dịch Cân Kinh này chẳng khác nào con thuyền nhỏ đương đầu trên làn sóng dữ. Đợt sóng dâng lên hạ xuống thì con thuyền nhỏ cũng cao lên hạ xuống, đâu cần phải dùng lực. Nếu muốn dùng lực thì cũng đâu có lực mà dùng, có lực cũng không biết dùng vào đâu.
Lệnh Hồ Xuân liên tục gật đầu, cảm thấy đạo lý này thật tiên bác tinh thông, cùng với đạo lý về chiến thuật mà Phong Thanh Dương dạy có nhiều điều tương đồng. Xuân Chính lại nói:
chỉ vì quy lực của Dịch Cân Kinh này như vậy nên mấy trăm năm nay không phải kỳ nhân không truyền, không có duyên cũng không truyền. Dù là đệ tử xuất chúng của bổn phái, nếu không có phúc duyên cũng không được truyền. Như Phương Sinh sư đệ, võ công rất cao, thì giới cũng rất tinh nghiêm, là nhân vật kiệt xuất của bổn tự mà không được sư phụ đặt trước truyền ngũ kinh này.
Lệnh Hồ Xuân nói:
dạ, giảng bối không có phúc duyên này, không dám vọng tự can cầu.
Phương Chính lắc đầu nói:
không phải, Hiếu Hiệp là người có phúc duyên đó.
Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 38 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Quý vị và các bạn hãy gửi những ý kiến của mình vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện vovavong@gmail.com nhé. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 23 giờ đêm mai cũng trên làn sóng FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.